Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, thỉnh thoảng trên các diễn đàn du học sinh có giới thiệu những buổi barbecue, những bữa tiệc nhẹ để giao lưu, kết bạn dành riêng cho du học sinh. Và lý do mà những người chủ xướng của các bữa tiệc này đưa ra là vì ở Úc, dường như chúng ta có ít thời gian và cơ hội để kết bạn và vui chơi cùng bạn bè. Nhiều khi cũng không phải là vì không có bạn, mà do mỗi người học một trường, công việc làm thêm thì giờ giấc rất khác nhau. Cho nên có trường hợp các bạn ở cùng phòng với nhau mà sáng sớm khi người này ra khỏi nhà để đi làm thì người kia vẫn còn ngủ. Buổi chiều trở về cũng không gặp được nhau vì người kia đã bắt đầu vào ca làm đêm. Những công việc làm thêm mà có thể làm vào ban đêm chắc các bạn cũng đã biết rồi, chẳng hạn như là dọn vệ sinh trường học, văn phòng, làm bảo vệ, giao pizza v.v. Những lúc bản thân có thời gian trống thì cũng không biết phải đi đâu. Vì vậy, trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn một cách để vừa vui chơi, vừa khám phá nước Úc, vừa có thêm nhiều bạn mới. Đó là các bạn hãy thử tham gia vào các tour du lịch sinh viên, đi khám phá những vùng ngoại ô, những danh lam thắng cảnh của nước Úc. Hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn một chương trình dã ngoại trong ngày xuất phát từ Melbourne. Trong chuyến đi này, Kim Cúc đã có thêm rất nhiều bạn mới. Xin mời các bạn cùng trò chuyện với một trong những người bạn đó của Kim Cúc nha.
Xin chào tất cả các thính giả của đài. Mình tên là Vinh, nhưng các bạn cũng hay gọi mình là Ricky. Hiện tại mình đang là tân sinh viên của trường dạy ẩm thực Le Conoplo tại chi nhánh tại Melbourne. Hiện tại thì mình đang theo học về ngành nấu ăn cũng như quản trị nhà hàng khách sạn tại trường Le Conoplo.
Được biết bạn là tân sinh viên mới đến Melbourne có phải không?
Dạ đúng rồi, em mới tới Melbourne được khoảng một tháng.
Và hôm nay là bạn đi chơi này, là bạn đi đến những điểm nào?
Hôm nay thì mình đi tới tới Macedon và Dallas Fort, và trên đường về tụi mình cũng có ghé tham quan cánh đồng lavender nho nhỏ ở tại thành phố Melbourne.
Và bạn có thích cái chuyến đi này hay không?
Dạ, thực sự thì mình rất là thích, bởi vì ở Việt Nam không có những cảnh này, và đây cũng là lần đầu tiên mình mới qua, cho nên mình cảm thấy rất là thích thú với chuyến đi này.
Những cảnh này là những cảnh như thế nào? Bạn mô tả chút xíu cho các thính giả nghe đài được biết có được không?
Thì những cảnh ở đây rất là mang một màu sắc rất là nước Úc, là của mùa thu của nước Úc, hai bên đường lá vàng đỏ bay khắp nơi, nhìn rất là đẹp, rất là nên thơ. Hồ nước thì rất là phẳng lặng, nhìn cảnh rất là Úc và rất là thú vị.
Nghe nói như vậy thì chắc là bạn có chụp lại rất nhiều hình ảnh để làm kỷ niệm phải không?
Dạ có chứ, mình chụp rất là nhiều ảnh và rất là nóng lòng để khoe cho gia đình mình ở Việt Nam.
Hôm nay bạn đi chuyến đi này là đi một mình hay là đi với bạn bè nào của bạn?
Mình đi với bạn của mình, cũng như mình đi chung với một vài anh chị cũng là du học sinh khác ở tại thành phố Melbourne.
Cho mình hỏi là tổng thiệt hại của bạn hết bao nhiêu tiền cho ngày hôm nay?
Dạ, thực sự mà nói thì tour ngày hôm nay hết của mình khoảng 65 đô la. Nhưng mà mình nghĩ đây cũng có thể là một số tiền khá lớn đối với du học sinh, nhưng mà không sao cả. Cũng chỉ là 6 tiếng đồng hồ bưng phở của mình một ngày thôi.
Và đổi lại thì bạn có những cái trải nghiệm rất là khó quên trong cuộc đời du học sinh của mình tại Melbourne có phải không?
Rất chính xác, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên qua Úc của mình, cho nên được đi đến những nơi này và những trải nghiệm này đều là những trải nghiệm đầu tiên, cho nên nó sẽ có rất là nhiều kỷ niệm với lại mọi người ở đây.
Ngoài những địa điểm ngày hôm nay thì bạn có tìm hiểu trước về những cái địa điểm khác nổi tiếng đẹp của Melbourne và bạn nghĩ là bạn sẽ đi trong một tương lai gần hay không?
Mình có tìm hiểu về Great Ocean Road, nhưng mà có lẽ mình sẽ đợi khi gia đình mình qua đây thì mình sẽ book một tour cho cả gia đình mình cùng đi.
Các bạn thân mến, như vừa rồi bạn Vinh có nói là cả một ngày đi chơi như thế này chỉ tốn 65 đô la, xem được rất nhiều cảnh đẹp, chụp nhiều hình ảnh đẹp để gửi về cho gia đình mình ở Việt Nam cùng xem. và 65 đô la đối với bạn Vinh chỉ là 6 giờ bưng phở mà thôi. Không biết là các bạn khác thì như thế nào, nhưng mà riêng với Kim Cúc thì cho đến bây giờ Kim Cúc vẫn còn giữ thói quen giống như là bạn Vinh đây, tức là quy mọi thứ ra số giờ làm việc của mình. Nhưng mà như bạn Vinh cũng đã nói, cái số tiền này hoàn toàn phù hợp với túi tiền sinh viên của chúng ta, và điều quan trọng là nó giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trên đất Úc. Mà sau này, nhiều khi đã học xong về Việt Nam, thì ai biết được khi nào chúng ta lại sẽ có cơ hội thăm thú nước Úc như thế này, phải không các bạn? Và khi xem một số tour khác thì Kim Cúc thấy là chúng ta hoàn toàn có thể chi trả được. Nó chỉ đâu đó trong khoảng từ 35 đô la cho đến 100 đô la hoặc là 120 đô la. Còn khi nào các bạn muốn đi nghỉ đêm, có thể ở lại một đêm hoặc là hai đêm thì giá tiền có thể cao hơn một chút. Các bạn thân mến, ở Melbourne thì có các tour để các bạn sinh viên có thể đi về trong ngày, ngoài Mercedes Mountain hay Dales Fort Lake như bạn Vinh vừa kể, thì Kim Cúc thấy là có các tour đi Great Ocean Road, Nicholas Garden, Phillip Island. Còn ở Sydney thì các bạn có thể đi các tour lên thủ đô Canberra, thử rượu ở Hunter Valley hoặc là đi lên Blue Mountain, vân vân. Nếu các bạn không thích đi theo tour mà muốn tự mình lên kế hoạch cho những chuyến dã ngoại thì cũng nên có sự chuẩn bị trước để bảo đảm rằng chuyến đi của mình sẽ thật vui và an toàn. Xin mời các bạn cùng trò chuyện với anh Lưu Hoàng Hè, một người thường xuyên tổ chức các tour du lịch dành cho sinh viên.
Thường các bạn sinh viên thích cắm trại những nơi đồi núi, sông và suối, thì khi đi á, các bạn phải lưu ý đến là chỗ nào có thể cắm trại được để người ta cho phép, chỗ nào có thể là nguy hiểm hoặc an toàn. Khi đi thì chúng ta phải chuẩn bị những dụng cụ cơ bản như lò bếp, liều hay chăn ấm, đó là điều cơ bản. Còn những thứ khác là chúng ta cần có những kỹ năng của trong việc cắm trại, ví dụ như là phải biết cây củi khô nào mà chúng ta có thể sử dụng để đốt lửa trại. Nếu như chúng ta mà không biết những cây đó, mà chúng ta thấy một cây khô ngẫu nhiên mà chúng ta vẽ đốt lửa trại thì có thể là sẽ bị phạt, vì cây đó có thể sống trở lại.
Có thể là nó đang còn sống,
có thể là nó
đang mùa đông thì nó bị rụng lá thôi, đúng không anh? Ngoài ra thì theo anh thì mình nên đến những cái nơi, những cái khu cắm trại mà người ta đã quy hoạch rồi và mình mua vé vào đó, hay là mình đến những cái nơi hoang dã mà chưa có ai khám phá?
Thường cắm trại thật ra là du lịch trải nghiệm qua đêm, mà dân Úc thì họ đi qua đêm, họ thích những nơi an toàn, nên là ở những nơi khu vực cắm trại, khu vực vui chơi trải nghiệm, họ sẽ tìm đến những công viên khoạt để cho cắm trại. Chúng ta sẽ đóng phí để vào những nơi đó và căng liều trại lên, sinh hoạt ban đêm ở đó, và có thể đi xa vòng vòng khu đó đi tìm cách sinh hoạt như bắt tôm, nghêu, để về trại ăn uống và ngủ.
Và để đi bắt tôm hay là bắt nghêu thì chắc là mình phải mua bằng trước đúng không anh? Mua giấy phép trước đúng không?
Chắc chắn thì chúng ta cũng phải mua giấy phép trước. Thì giấy phép chúng ta có thể mua một ngày, hoặc một tuần, hoặc một tháng, hoặc là một năm.
Và nhiều người trong cùng một nhóm mình mua một cái giấy phép của một người thôi, có được không?
Thường giấy phép thì một người, ví dụ như bắt nghêu, một người chỉ tối đa bắt được 2kg trên người. Còn tôm thì chúng ta vẫn có thể bắt được, nhưng mà người nào bắt thì chỉ tính số lượng trên người đó. Ví dụ như nhóm 5 người mà bắt nghêu thì hai người có bằng cũng ok, nhưng mà chỉ là hai người đã bắt, những người khác không được bắt.
Thì tổng cộng được 4kg.
Dạ.
Bản thân anh thì có thường đi cắm trại như thế này không?
Mình thì không thích cắm trại ngủ ở ngoài lắm. Thường mình cũng đi du lịch qua đêm, nhưng mình sẽ thuê một căn nhà với một nhóm 5 người hoặc 7 người. Sau đó thì ban ngày mình sẽ đi phượt, ban đêm thì cũng đi vòng vòng các khu vực để tìm bắt nghêu, sò, tôm, sau đó về nhà nấu ăn và lại gần một tí.
À, nhưng mà thuê một cái nhà như vậy, thuê hẳn một cái nhà như vậy thì nó có đắt không anh? Anh đã từng thuê nhà chưa và nó giá nó khoảng bao nhiêu?
Thường thuê nhà thì tùy theo mùa, tùy theo ngày. Ví dụ như ngày thường, mà mùa thường thì giá là rất rẻ. Một căn nhà 3 phòng khoảng chừng 300-400.
À,
ví dụ như là Lê Anh Trần, một căn nhà 3 phòng ở 3 phòng đầy đủ tiện nghi cho 7 người ở thì chúng ta có thể khoảng 300 đô cho trong những ngày thường. Weekend thì có thể lên 500 đô, holiday có thể lên 1,000 mấy.
300 tới 500 đô cho 7 người thì cái giá đó cũng rất là hợp lý ha.
Dạ, giá đó rất rẻ. Tuy nhiên chúng ta phải book trước, thường là book trước 1 tháng trước khi đi.
À, nhưng mà anh tìm những cái chỗ nhà cho thuê như vậy ở trên trang web nào?
Thường thì chúng ta lên trang stay.iu, chúng ta sẽ tìm và book nhà.
Các bạn thân mến, trong ít phút còn lại của chương trình Du học ở Úc tối nay, xin nói tiếp về vấn đề giữ an toàn cho bản thân, nhưng không phải là khi đi chơi, cắm trại, mà là an toàn ở trường học. Đây là một nội dung quan trọng mà hầu như trường nào cũng phổ biến đến cho sinh viên của mình trong tuần lễ định hướng, tức là Orientation Week, ở đầu mỗi kỳ. Tuy nhiên, đặc biệt từ thời điểm này, khi mà khoảng 6 giờ rưỡi chiều là trời đã tối hẳn rồi, thì các bạn có lớp học vào buổi tối, học nhóm hoặc làm bài ở thư viện về trễ thì các bạn nên hết sức cẩn thận. Hôm nay, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn một ứng dụng miễn phí có trên cả App Store và Google Play với tên gọi là Stay Safe at UNSW, cung cấp các thông tin và các dịch vụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho sinh viên, nhân viên và khách đến thăm trường này. Còn các bạn sinh viên các trường khác thì sao? Kim Quốc tin rằng dù không có hẳn một ứng dụng riêng như trường đại học New South Wales, thì chắc chắn mỗi trường đều có những thông tin hướng dẫn về vấn đề này. Các bạn hãy chịu khó tìm hiểu trước. Kim Cúc đã thử tải ứng dụng Stay Safe at UNSW về điện thoại di động của mình và thấy rằng trong đó có đường dẫn trực tiếp để bạn có thể gọi điện thoại đến cho bảo vệ nhà trường hoặc là cảnh sát. Ngoài ra, bạn còn có một bộ gọi là những thiết bị an toàn. Ví dụ như bạn có thể mở đèn pin, bật âm thanh báo động, gửi định vị vị trí của mình, theo dõi các chuyến xe bus an toàn vào buổi tối, vân vân. Đó là những thứ mà bạn sẽ cần dùng đến khi đi một mình trong khuôn viên trường vào ban đêm, hay là đang đứng đợi xe bus ở một trạm vắng người, vân vân. Bên cạnh đó, Stay Safe at UNSW còn cung cấp những tips an toàn trong và ngoài khuôn viên trường, giữ an toàn thông tin cá nhân trên mạng, những cái bẫy lừa đảo hướng đến du học sinh mà các bạn cần cảnh giác, vân vân. Kim Quốc xin lưu ý là các bạn dù không phải là sinh viên của UNSW thì khi tải ứng dụng miễn phí này, các bạn vẫn sử dụng được bộ thiết bị an toàn như là đèn pin hay là chuông báo động mà Kim Cúc vừa trình bày một cách bình thường. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi về việc giữ an toàn ở trường học cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau. Thank you.